This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chào, xin chào các nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 4 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Như Tuyền và Minh Nhung tại Dallas và Houston với Huy Cường. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Dạ, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Như Tuyền và Minh Nhung, Nam California bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi lại bắt đầu leo thang lên đến gần 100 độ. Ngày hôm nay là 89 cho đến 91, 92 độ. Và bắt đầu từ ngày mai trở đi thì nhiệt độ sẽ vào khoảng từ 97 đến 100 độ. Buổi tối xuống thấp vào khoảng 65 đến 70 và cái độ ẩm trong ngày là 78%. Không biết là đã lá số thì như thế nào thưa Như Tuyền và Minh Nhung?
Minh Nhung từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Hiện tại bên ngoài Dallas, bên ngoài đang là 85 độ. Bầu trời trong ngày hôm nay thì nắng đẹp rực rỡ. Ngày hôm nay thì dự báo không có mưa và cao nhất đó là 89, thấp nhất là 71 độ. Không giống như Houston tại Dallas thì không giống như California tại Dallas thì nhiệt độ vẫn còn khá là dễ chịu với nhiệt độ cao nhất từ đây cho đến cuối tuần chỉ vào khoảng độ là 91 là cao nhất và thấp nhất là 62. Tuy nhiên sang đến bước sang ngày Chủ nhật thì nhiệt độ có dao động chút ít là lên cao đến 95 và thấp nhất là 72 độ. Và từ đây cho đến cuối tuần thì bầu trời nắng đẹp, không hề có mưa. Nhưng mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, trong lúc đó ở Houston thì bây giờ trời đã có rất là nhiều mây rồi. Nhưng mà ngày hôm nay cơ hội mưa được dự đoán vẫn là 0%. Nhiệt độ tại 84 độ, cao nhất trong ngày là 86 và tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 71. Và nhiệt độ này sẽ kéo dài cho đến ngày Chủ nhật. Và tình trạng thì cũng như giống như ngày hôm nay, tức là nhiều mây nhưng mà không có mưa. Đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã lên tiếng cảnh báo người dân Israel cần phải cảnh giác tối đa trước sự bạo động và gây rối thêm nữa sau khi người Palestine tiến hành một vài cuộc tấn công bằng dao vào người Do Thái ngày hôm qua. Ông Netanyahu đã phải hủy bỏ chuyến đi tới Đức ngày hôm nay để đối phó với sự tăng mạnh của các cuộc tấn công của Palestine đang nhắm vào người Israel. Ngày hôm qua, thì một người phụ nữ Palestine đã đâm một người đàn ông Israel và người này sau đó đã bắn trả và làm bị thương người phụ nữ đó ở cổ thành Jerusalem. Vụ tấn công xảy ra nhiều giờ sau khi Israel dỡ bỏ một số biện pháp an ninh nghiêm ngặt đối với người Palestine ở thành phố cổ này. Cũng trong ngày thứ Tư, thì một người nghi là phần tử hiếu chiến Palestine đã đâm một binh sĩ Israel ở ngay miền nam Israel trước khi bị những binh sĩ khác bắn chết. Riêng tại miền Trung thì một người Palestine đã đâm một người đàn ông Israel ngay tại cửa ra vào của một khu mua sắm. Những người chứng kiến kể rằng các thường dân đã bắt được kẻ tấn công trước khi cảnh sát đến. Bạo lực giữa người Israel và người Palestine đã tăng cao trong tuần qua, phần lớn là vì vấn đề liên quan tới thánh địa ở Đông Jerusalem mà người Hồi giáo gọi là đền El-Aqsa và người Do Thái thì gọi là đền thờ trên núi. Người Palestine thì tố cáo người Israel là đã tìm cách ngăn cản họ tới thăm và cầu nguyện tại đền thờ Hồi giáo này, một cáo buộc mà Israel phủ nhận. Bốn người Israel cũng đã chết hồi tuần trước trong những cuộc tấn công bằng súng và dao ở Jerusalem và bờ Tây, trong khi các lực lượng Israel đã giết chết bốn người biểu tình ở Palestine, trong đó có một bé trai chỉ mới 13 tuổi. Xin trở lại với Như Tuyền và Minh Nhung.
Vâng, chị Mộng Lan. Thưa quý vị, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ra lệnh cấm đàm phán trực tiếp với Mỹ vì điều mà ông mô tả là tác hại vô kể tới lợi ích của Iran. Phát biểu trước các viên chỉ huy của vệ binh cách mạng ở Tehran hôm thứ Tư, ông Khamenei nói những cuộc thương thuyết trực tiếp với Washington mở ra con đường cho sự thâm nhập của Mỹ vào nước Cộng hòa Hồi giáo này. Mặc dù ủng hộ những cuộc thương lượng trong 18 tháng qua, ông Khamenei chưa bao giờ công khai tán thành Hiệp định Hạt nhân lịch sử của Tehran với Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Trung Quốc và Nga đã giải tỏa sự bế tắc trong hơn một thập kỷ. Phe cứng rắn ở Iran tố cáo chính quyền của Tổng thống Hassan Rouhani tìm cách phục hồi quan hệ với Washington. Các nhà lập pháp bảo thủ cũng đe dọa tiến hành thủ tục luận tội để truất nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Mahmoud Javad Zarif vì cái bắt tay lịch sử với Tổng thống Barack Obama ở New York hồi tháng trước. Trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cũng liên quan đến tình hình trên thế giới. Thì vừa qua châu Âu đã gửi trả về nước những người không thuộc diện tị nạn, thưa quý vị. Và ngày hôm nay, ngày 8 tháng 10 tại Luxembourg, 28 bộ trưởng nội vụ đã họp tại đây để mà có thể bàn về những biện pháp đẩy nhanh việc gửi trả về quốc gia nguyên quán những di dân kinh tế. Tức là những người mà không hội đủ tiêu chuẩn để hưởng quy chế tị nạn. Bên cạnh đó thì các bộ trưởng cũng bàn về vấn đề gai góc, đó là tái định cư cho những người tị nạn hiện có mặt ở châu Âu, chuyển từ nước này sang nước khác trong liên hiệp để giảm nhẹ áp lực lên các quốc gia đón tiếp đầu tiên như là Ý Quốc và Hy Lạp. Đồng thời họ cũng sẽ thảo luận về việc cấp visa cho những công dân thuộc nước thứ ba như là một cách để mà gây áp lực nhằm bảo đảm có sự hợp tác của các quốc gia nguyên quán và các quốc gia trung chuyển. Và mục tiêu là làm sao để quản lý tốt hơn các luồng di dân qua ngõ phía đông Địa Trung Hải và vùng Balkan. Đây là lộ trình của đa số những người nhập cư hiện nay kể từ khi những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt được ban hành ở miền trung Địa Trung Hải. Minh Nhung và chú Y Cường.
Thưa quý vị, bước sang tình hình chính sự bên Syria thì ngày hôm nay các lực lượng quân đội chính phủ của Syria và các đồng minh với sự yểm trợ rất là mạnh mẽ của không quân Nga cũng như là lực lượng hải quân Nga đã mở lại cuộc tấn công vào các mục tiêu là nhà nước Hồi giáo cũng như là các phe nhóm đối lập mà từ trước giờ đã chống chính phủ trong một cuộc nội chiến kéo dài hơn 4 năm. Và Nga đã dùng những hỏa tiễn liên lục địa bắn từ những chiến hạm từ biển Caspian bay hàng trăm dặm để tới những mục tiêu này. Và đây là một sự phô trương sức mạnh về quân sự của Nga mà đã làm một ngạc nhiên cho chính giới ở bên Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo về tình báo ở Hoa Kỳ, ở bên lập pháp, cả hai viện đều lấy làm ngạc nhiên về sự việc này và họ cho rằng tại sao tình báo Hoa Kỳ không tiên đoán trước được những cái sự sử dụng võ lực của Nga ở tại đây. Trong khi đó, phía bên Nga thì cho biết ngày hôm nay không quân Nga đã tấn công 27 mục tiêu là các cứ điểm của nhà nước Hồi giáo, trong đó có những trại huấn luyện, những nơi chứa vũ khí và sản xuất vũ khí, cũng như là bộ chỉ huy và các phương tiện truyền thông liên lạc giữa các nhóm này. Riêng về phần chính phủ Syria thì ông Assad hơn bao giờ hết cảm thấy rất là tự tin với cái sự giúp đỡ của Nga thì ông ta có thể chiến thắng trong một ngày gần đây. Trở lại với một lát.
Cảm ơn Huy Cường. Tiếp lại anh Huy Cường thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cũng lên tiếng cảnh báo Nga là bất cứ sự xâm lăng nào nhắm vào nước ông cũng là sự xâm lăng nhắm vào Liên minh NATO. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề nghị thiết lập một vùng cấm bay ở miền Bắc Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã mạnh mẽ chỉ trích Nga trong lúc ông đến thăm Brussels hôm thứ Ba. Ông Erdogan và các đối tác ông ở Âu Châu cùng đồng ý với nhau rằng việc Nga, một đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, dội bom những lực lượng chống đối ở Syria không có ích gì cho việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột này. Cuộc nội chiến Syria đã buộc hơn 4 triệu người chạy sang tị nạn ở các nước khác. Thổ Nhĩ Kỳ đang là nơi tạm trú của khoảng 2 triệu người Syria, trong lúc hàng trăm ngàn người khác vượt biên sang Âu Châu. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra những đề nghị để giải quyết vụ khủng hoảng, bao gồm việc thiết lập một khu an toàn ngay bên trong Syria dành cho người Syria tị nạn để họ có thể tiếp tục ở lại trên quê hương của mình. Tổng thống Erdogan cho các giới chức ở Brussels biết rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên hiệp Âu Châu vẫn là một sự lựa chọn có tính cách chiến lược. Tuy nhiên, theo một giáo sư của Trường Kinh tế London, mục tiêu gia nhập Liên hiệp Âu Châu thì vẫn còn rất xa vời. Trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị bầu cử vào tháng tới, các nhà phân tích nhận định rằng nhiều tuyên bố của ông Erdogan đưa ra tại Brussels chỉ có mục đích tranh thủ sự ủng hộ của những người dân ở nước ông mà thôi. Trở lại với Như Tuyên.
Cảm ơn chị Mộng Lan. Thưa quý thính giả, Hội Y sĩ Không Biên Giới một lần nữa yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vụ máy bay Mỹ oanh kích bệnh viện của hội này ở Afghanistan, giết chết 22 người hôm thứ Bảy tuần trước. Lời yêu cầu của Hội Y sĩ Không Biên Giới được đưa ra hôm thứ Tư, trong cùng ngày Tổng thống Barack Obama gọi điện thoại cho tổ chức từ thiện này để xin lỗi về vụ việc xảy ra ngoài ý muốn hồi cuối tuần qua. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest cho biết Tổng thống Obama cũng nói với lại bác sĩ Liu, Chủ tịch Hội Y sĩ Không Biên Giới về cuộc điều tra đang tiếp diễn. Ông nói rằng Tổng thống đã bảo đảm với bác sĩ Liu là cuộc điều tra đang tiếp diễn của Bộ Quốc phòng sẽ mang một sự kiểm điểm có tính chất minh bạch, khách quan và triệt để về những sự kiện và tình huống của vụ việc. Và nếu cần, Tổng thống sẽ thực hiện những sự thay đổi để làm cho những thảm kịch giống như thảm kịch này ít có khả năng xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, Hội Y sĩ Không Biên Giới cho biết họ muốn có một cuộc điều tra độc lập của một ủy ban được lập ra dựa theo Công ước Geneva để điều tra những vụ vi phạm luật lệ nhân đạo quốc tế. Giám đốc Hội Y sĩ Không Biên Giới, ông Jackson Cole, phát biểu như sau: những sự kiện và tình huống của vụ tấn công này phải được điều tra một cách độc lập và vô tư, nhất là trong bối cảnh của những sự bất nhất trong những phát biểu của Mỹ và của Afghanistan về những gì đã xảy ra trong mấy ngày vừa qua. Và chúng tôi không thể chỉ dựa vào những cuộc điều tra nội bộ của các giới chức quân sự của Mỹ, NATO và Afghanistan. Ông cũng hướng tới lời yêu cầu này tới nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, viên chỉ huy hàng đầu của Mỹ ở Afghanistan. Đại tướng John Campbell hồi đầu tuần này nói với một ủy ban quốc hội Mỹ rằng bệnh viện đó bị oanh kích lầm và Hoa Kỳ không bao giờ cố tình tấn công một cơ sở y tế được bảo vệ. Ông cho biết đã ra lệnh cho các lực lượng Mỹ ở Afghanistan được huấn luyện lại về việc sử dụng vũ lực. Minh Nhung.
Vâng, bản tin tiếp theo có liên quan đến châu Á cho biết là bộ phận phòng thủ không gian của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua, ngày 7 tháng 10, đã cảnh báo rằng là Bắc Triều Tiên hiện có khả năng bắn tên lửa hạt nhân đến tận Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng cho rằng Hoa Kỳ luôn sẵn sàng để đối phó với một hiểm họa như vậy. Thưa quý vị, chỉ huy Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ và Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian cho biết, vấn đề là ở việc là các hành vi của nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong-un rất là khó lường. Thế nhưng quân đội Hoa Kỳ sẵn sàng đáp trả trong trường hợp mà Kim Jong-un ngu xuẩn đến mức sẽ bắn một cái gì đó về phía nước Mỹ. Trước đó thì cơ quan không gian của Bắc Triều Tiên vào tháng 9 năm nay cũng đã thông báo rằng Bình Nhưỡng đã hoàn tất một vệ tinh mới và chuẩn bị phóng hỏa tiễn để đưa vệ tinh này lên quỹ đạo. Và vào tháng 3 năm nay thì cơ quan phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng Bắc Triều Tiên có thể sẽ trang bị cho mình khả năng bắn hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa. Mời chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Minh Nhung trình bày đã chấm dứt phần đầu của thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại.
Chủ nhật cuối tuần này Sway có gì hấp dẫn? Yes! Chương trình dạ vũ hát cho nhau nghe cùng ca sĩ cùng hát với khán giả. Kính mời quý khách tham gia ca hát và dạ vũ tại Sway vào chủ nhật tuần này với các ca sĩ Phạm Anh Tuấn, Vũ Luân và phần trình diễn hài hước của danh hài Lê Tính. Chương trình đặc biệt giá vé chỉ có 15 đồng. 15 đồng thôi, hát cùng ca sĩ Phạm Anh Tuấn, Vũ Luân, danh hài Lê Tính. 15 đồng thôi mà còn bao gồm buffet 7 món. Sway 7 giờ tối chủ nhật tuần này 11 tháng 10 xin kính mời.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Forbes Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road. 76015 góc đường Mayfield và Medlock 817-465-5746 817-465-5746 Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất xin gọi 817-299-8888 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646. 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893, mở cửa từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ Năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt, quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt, phần ưu, cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Hôm nay Hân Quang xin kính chào tất cả quý ông bà cô bác, cầu chúc cho tất cả quý ông bà cô bác may mắn liền liền kiếm thiệt nhiều tiền để mua hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay, giá chỉ có $150 mà quý vị có thể xem tất cả các loại phim từ phim Mỹ cho tới phim Tàu, từ Hồng Kông cho tới phim Đài Loan. Quý vị cũng có thể xem tất cả các loại chương trình truyền hình trực tiếp như từ Việt Nam ra tới hải ngoại mà không có lệ phí hàng tháng. Thơm Mì sẽ đến tận nơi chỉ dẫn cho quý vị. Nếu quý vị thích thì quý vị mua, còn quý vị không thích thì quý vị không cần mua. Số điện thoại của Thơm Mì là 214-228-3999. 214-228-3999. Hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay giá chỉ có $150. Thơm Mì trân trọng kính mời.
Thu Vàng là chủ đề của đại nhạc hội và tiệc tại giáo xứ Thánh Tâm Carrollton được diễn ra tối thứ Bảy ngày 17 tháng 10 lúc 7 giờ tối nhằm gây quỹ cho giáo xứ Thánh Tâm, với sự tham gia của các ca sĩ Đa Nguyên, Minh Tuyết, Sĩ Đan, Như Loan, Hồ Đắc Tâm, Ngọc Anh Vi, Nguyễn Quỳnh, MC Trường Sơn, Giáng Ngọc, ban nhạc The Hit. Kính mời quý vị đến ủng hộ. Giá vé 750 đồng một bàn, gồm 7 món ăn. Bàn VIP 1.000 đồng, bàn bảo trợ 2.000 đồng. Mọi chi tiết xin gọi Hà Trần 972-679-8723 hoặc Long Trần 469-682-7611. Chương trình có phần bán vé số và bốc thăm trúng 5 giải thưởng. Giải nhất một xe Toyota Camry 2015. Giáo xứ Thánh Tâm Carrollton xin trân trọng kính mời.
Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bâng khuâng lá rơi đầy sân.
Asia Times Square 2 đã có trên 90% chỗ đã được thuê như Premium Authentic Dim Sum Restaurant, The Grand Banquet Room, Teletron, Zin Pharmacy, Grand Perry Chamber of Commerce, Asian Business Division, Bamboo Dessert, Zen Market, Tiệm Vàng Kim Hoàng, A&P Gara Auto Repair, Absolute Mortgage Company, Face Shop Mỹ Phẩm Korea, Cal Associate Law Office, Sài Gòn Radio 1600 AM, New York Life, Two Netlink Services, C&G Solutions, Action Coke, nhà hàng Mongolian Hot Pot, Upscale Exchange Jewelry và Brand Name Purses. Còn lại vài chỗ cho phù hợp để mở văn phòng bác sĩ, tiệm cho thuê đồ cưới, nhà hàng Nhật, nhà hàng Thái, v.v. Muốn thuê chỗ trong Asia Times Square 2, xin liên lạc Hoàng Lê 214-788-2828, 214-788-2828.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và thưa quý vị, tiếp theo phần tin tức tại Hoa Kỳ thì ngày hôm nay theo tờ Financial Times cho biết rằng vào trong vòng 2 tuần nữa thì các chiến hạm của hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sẽ di chuyển tới trong vòng 12 dặm của những hòn đảo nhân tạo mà Trung Cộng đã thiết lập xung quanh quần đảo Hoàng Sa ở tại vùng Biển Đông, chứng tỏ cho Trung Cộng biết rằng Hoa Kỳ không có đến sửa gì đến cái sự tiếp nhận sở quyền của những hòn đảo này. Phía bên Trung Cộng thì theo lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết là họ không đang rất là đang chú ý tới nguồn tin này và chưa biết sẽ phản ứng như thế nào. Riêng về Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng như là Tòa Bạch Cung thì không có đưa ra những lời bình luận nào về bản tin này, cũng như là không cho biết rằng bản tin này có đúng hay là không. Nhưng mà thường thường khi mà nó được đăng trên báo do một số các nhân viên làm tại Bộ Quốc phòng đưa ra thì chắc chắn là sẽ xảy ra. Trở lại với một lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, cuộc biểu quyết hôm nay của Đảng Cộng Hòa để chọn người kế nhiệm Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ John Boehner dự đoán sẽ có nhiều khó khăn vì sự chống đối của phe cực bảo thủ. Khối tự do Hạ viện gọi là House Freedom Caucus ngày hôm qua đã bỏ phiếu ủng hộ dân biểu Daniel Webster của tiểu bang Florida cho chức vụ chủ tịch, chứ không ủng hộ ông Kevin McCarthy, hiện đang là lãnh tụ khối đa số Đạ viện. Ở Hạ viện, bà nhận được sự ủng hộ của đa số trong phe Cộng Hòa, gồm 247 ghế. Nếu toàn bộ các dân biểu của khối tự do, gồm 40 thành viên bỏ phiếu cho ông Webster khi toàn thể Hạ viện biểu quyết vào ngày 29 tháng 10, trước khi ông John Boehner rời Quốc hội, thì ông McCarthy sẽ không có đủ phiếu để làm chủ tịch Hạ viện. Ông Boehner đã loan báo ý định từ chức này hồi tháng trước sau 25 năm làm dân biểu và 5 năm làm chủ tịch Hạ viện. Tưởng cũng nên nhắc lại là kế hoạch ngưng tài trợ cho Planned Parenthood đã gặp phải cái sự chống đối kịch liệt của phe Dân Chủ ở Quốc hội và Tổng thống Barack Obama. Sự tranh chấp này đã khiến cho chính phủ có thể lâm vào tình trạng đóng cửa từng phần vào ngày 1 tháng 10 sắp tới đây. Xin trở lại với Như Tuyên.
Cảm ơn chị Mộng Lan. Thưa quý vị, lực lượng tuần duyên Mỹ đã tạm ngưng tìm kiếm những người sống sót từ chiếc tàu chở hàng được cho là đã chìm trong một cơn bão lớn gần Bahamas hồi tuần trước. Việc tìm kiếm chiếc tàu có tên El Faro và 33 nhân viên trên tàu, bao gồm 5 thủy thủ người Ba Lan, đã tìm thấy một thi thể, một dải dầu loang và nhiều mảnh vỡ, bao gồm các áo phao và hộp đóng hàng. Các quan chức lực lượng tuần duyên nói có rất là ít cơ hội để tìm thấy người sống sót. Ủy ban An toàn vận chuyển quốc gia nói rằng nước sâu sẽ làm cản trở kế hoạch đưa thợ lặn của họ tới tìm kiếm chiếc tàu bị đắm, trong khi cuộc điều tra xem tại sao tàu bị đắm sẽ vẫn được tiếp tục. Tàu El Faro đang chở hàng từ Jacksonville ở Florida tới San Juan ở Puerto Rico hồi tuần trước khi gặp bão Joaquin, một cơn bão có cường độ rất là mạnh ở cấp 4 với sức gió lên tới 215 km một giờ. Chiếc tàu này đã gửi tín hiệu vệ tinh cho biết tàu gặp vấn đề trước khi những giới hữu trách trên đất liền mất liên lạc với thủy thủ đoàn. Các quan chức cho rằng tàu El Faro có thể đã hư máy làm cho thuyền trưởng không thể lái thuyền ra khỏi cơn bão. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Duy Tuyền trình bày đã chấm dứt phần tin tức vào buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị, chào Mộng Lan cũng như là Duy Tuyền và Minh Dung. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Kính chào quý thính giả.
Dạ, kính chào quý anh chị trên làn sóng và quý thính giả ba miền.